Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng với chúng ta bây giờ nhìn lại những câu chuyện nổi bật trong năm qua tại Úc là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin thân chào quý vị.
Đầu tiên có lẽ nhờ anh nhắc lại một câu chuyện mà chính phủ đã khiến cho các cộng đồng di dân phải nói là phẫn nộ khi tìm cách thay đổi đạo luật về kỳ thị chủng tộc của Úc, mà nhất là cái điều luật 18C gây nhiều tranh luận.
Vâng, cái sự kiện khiến cho nhiều cộng đồng di dân đã phản ứng một cách mạnh mẽ, cũng như là có những cái tiếng nói bất đồng tại Quốc hội Liên bang là cái điều khoản 18C trong cái dự luật mà chính phủ liên đảng đưa ra. Trong đó họ coi cái quyền tự do phát biểu như là một cái sinh hoạt hay là một cái quyền chính đáng của cái người dân Úc trong cái việc mà thay đổi cái điều luật về kỳ thị chủng tộc. Theo cái dự luật này thì họ cho rằng là đó không phải là một cái tội hoặc là không có phải là một cái sự vi luật nếu mà một số những cái cá nhân hoặc tổ chức nào đó nêu đích danh hoặc là có những cái lời phát biểu có tính cách phỉ báng chủng tộc hoặc là cái nguồn gốc văn hóa hoặc là tôn giáo của một số các cái cộng đồng. Cái dự luật này đã bị Thượng viện bác bỏ vì họ cho rằng là dù thế nào chứ chăng nữa thì những cái hành vi này nó đều mang lại một cái sự tổn thương tinh thần hoặc là một cái sự xúc phạm đến lên các cái nguồn gốc của các cái cộng đồng di dân đó. Chúng ta nhớ lại một trong những cái sự kiện mà đánh dấu cái khá rõ nét trong cái cuộc tranh luận về vấn đề này là khi Thượng nghị sĩ Pauline Hanson của đảng One Nation đã mặc cái bộ đồ burqa, tức là một cái bộ áo choàng mà choàng cả trùm kín đầu luôn, vào Quốc hội. Và khi vào Quốc hội thì bà đã gỡ ra và đã yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp George Brandis phải trả lời rằng là có phải mặc một cái trang phục như thế này là có vi phạm hay không, vân vân. Thì rõ ràng là bà đã gặp một cái phản ứng khá mãnh liệt của các đồng viện cũng như từ phía ông Bộ trưởng Tư pháp George Brandis khi ông cho rằng là đó, nếu đó là một cái hành vi có tính cách chế nhạo tôn giáo và cái điều đó không thể chấp nhận được. Tuy nhiên cuối cùng cái điều khoản 18C mà do chính phủ liên đảng đưa ra cũng đã không được Thượng viện thông qua.
Thì các thượng nghị sĩ độc lập cùng với đảng lao động đã bác ngay cái dự luật cải tổ về đạo luật kỳ thị chủng tộc ở Thượng viện. Nhưng mà thưa anh, đó không phải là cái thất bại duy nhất của chính phủ trong năm qua, phải không ạ? Vì sau đó Tổng trưởng Di trú Peter Dutton đã đưa ra một số cái thay đổi nữa có liên quan đến cái đạo luật quốc tịch.
Vâng, thưa quý vị, Tổng trưởng Di trú Peter Dutton khi đưa ra những cái dự định về thay đổi cái luật quốc tịch thì trong đó có những cái điều kiện về cái kỳ thi trách nhiệm quốc tịch, mà điều kiện về cái trình độ Anh văn là một trong những cái điều kiện chính. Thì một lần nữa là phe đối lập cũng như là một số các cái thượng nghị sĩ dân biểu độc lập cũng đã đòi phải dẹp bỏ những cái này vì những lý do mà họ đưa ra là cái cuộc trắc nghiệm về Anh ngữ thì nó hết sức khó khăn và là nó đóng sập cái cánh cửa đối với những cái người di dân thuộc các cái nguồn gốc các nước không nói tiếng Anh chẳng hạn. Bởi vì thưa quý vị, nếu mà đòi hỏi những người di dân đó, đặc biệt là cái thành phần mà không có cái trình độ văn hóa cao đó, mà phải trải qua một cái kỳ thi Anh văn với những cái tiêu chuẩn được chấm đậu rất là cao như vậy đó, thì rõ ràng là nó ở một cái mức độ nào đó nó sẽ hạn chế một số các cái cộng đồng di dân gia nhập quốc tịch Úc.
Trong năm qua thì vấn đề năng lượng, nguồn cung cấp năng lượng cho nước Úc cũng đã được bàn cãi đến rất là nhiều, nhất là sau khi ở tiểu bang Nam Úc bị mất điện và nhiều tiểu bang khác thì phải xem lại cái chính sách năng lượng nó như thế nào. Thì thưa anh, cái chuyện này xem chừng như là cũng chưa có ngã ngũ lắm, mà có lẽ là chắc sang năm tới chính phủ lại phải tiếp tục.
Và có lẽ là cái vấn đề năng lượng là một cái vấn đề nó cũng đã gây tranh cãi khá nhiều tại Quốc hội. Vì chúng ta đều biết là cái giá điện đã gia tăng một cách khá khủng khiếp đối với nhiều gia đình bình thường ở nước Úc. Và khi chính phủ đẩy mạnh cái việc mà mở rộng thêm hoặc là gia tăng cái hoạt động, gia tăng cái công suất của cái nhà máy thủy điện ở Snowy Mountain đó, thì cũng đã bị chống đối. Tuy rằng là cái câu chuyện nó chưa ngã ngũ, nhưng mà người ta rõ ràng nhìn thấy Úc phải có một cái nhu cầu hay là có một cái giải pháp song hành về cái vấn đề cung cấp năng lượng cho toàn dân. Và như cô Vinh đã nói đó thì có, cái vấn đề này nó chưa ngã ngũ và có lẽ sẽ còn tiếp tục tranh cãi trong năm tới.
Hy vọng là trong năm tới, theo một số cái phân tích của một vài cơ quan chuyên môn thì họ tiên đoán rằng là giá điện trong năm tới có thể là sẽ giảm đến đâu khoảng 10-12% gì đó. Mà nhờ vào cái chuyện là sản xuất điện mà sử dụng những cái nguyên liệu tái tạo, thí dụ như gió hay là ánh sáng mặt trời vân vân. Nhưng mà thưa anh, không phải chỉ có chuyện này sẽ còn kéo dài đến năm sau, mà năm sau chúng ta sẽ chứng kiến sự ra đời của Ủy ban Điều tra Hoàng gia trong ngành ngân hàng. Chính phủ trước đó cứ khăng khăng rằng là không cần thiết. Cho đến khi bốn cái ngân hàng lớn họ nói rằng là à thôi bây giờ chúng tôi cũng nhận thấy rằng là nên mở cái điều tra trong cái ngành ngân hàng. Đây có thể nói là một trong những sự kiện nổi bật nhất trong năm qua, phải không anh?
Vâng, cái sự kiện này nó cũng đã gây nhiều lời qua tiếng lại giữa đôi bên, và nhưng mà cuối cùng thì chính phủ cũng đã phải nhượng bộ trước một là cái áp lực từ phía đối lập, cũng như là cái sự nhìn nhận của các ngân hàng rằng là họ cần chấn chỉnh những cái hoạt động của họ để tránh vi phạm những cái điều khoản về hoạt động của các ngân hàng. Thí dụ như là những cái phải khai báo những cái lần gửi tiền hoặc là chuyển tiền trên 10.000 đô la, hoặc là có những cái hành động nào mà có thể bị nghi ngờ hoặc là có thể liên can đến các cái vấn đề tài trợ cho khủng bố hoặc là dịch vụ chuyển tiền vân vân. Thì rõ ràng nó không phải chỉ ảnh hưởng đến cái chính sách ngân hàng lớn lao mà chúng ta đang phải đối phó, nhưng mà ngay cả chính đời sống của người dân hàng ngày cũng vậy, thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì một khi mà chúng ta đi gửi tiền hoặc là chuyển tiền quá một cái mức độ giới hạn nào đó thì chúng ta phải khai báo và ngân hàng phải có trách nhiệm theo dõi những cái vấn đề này. Tuy nhiên ở trong thực tế thì cũng đã có nhiều lần một số các ngân hàng lớn đã vi phạm những cái điều này.
Một chuyện nữa mà phải nói rằng là một thảm kịch thì đúng hơn, thảm kịch chính trị ở trong Quốc hội, nhất là cho liên đảng. Tức là khi mà một số thượng nghị sĩ cũng như dân biểu bị phát hiện là có song tịch.
Vâng, đây nó đã tạo ra một cái cơn khủng hoảng về hiến pháp. Thì như người ta mô tả rằng là bởi vì một trong những cái điều kiện căn bản để đưa được để một người ra ứng cử vào các cái cơ quan đại diện dân cử ở Quốc hội thì họ phải chỉ có một cái quốc tịch duy nhất là quốc tịch Úc mà thôi. Tuy nhiên trong cái năm vừa rồi nó đã xảy ra nhiều cái trường hợp và đã khiến cho một số các cái thượng nghị sĩ cũng như là dân biểu liên bang phải rời khỏi Quốc hội. Mà khởi đầu là một thượng nghị sĩ của đảng xanh là ông Scott Lutland, khi ông nhận ra là ông có cái lưỡng tịch, tức là một cái quốc tịch khác nữa, tức là quốc tịch Tân Tây Lan, và điều này là một cái điều vi phạm hiến pháp và ông đã phải từ chức. Sau cái trường hợp này cũng đã có nhiều cái trường hợp khác bị phát hiện và ít nhất là 7 trường hợp đã được đưa ra tối cao pháp viện để phân xử, và đa số các cái trường hợp này thì những cái thượng nghị sĩ và dân biểu có dính líu trong vấn đề này đã phải bị buộc phải từ chức. Đáng chú ý hơn cả là cái trường hợp của dân biểu Barnaby Joyce. Barnaby Joyce là thủ lãnh của đảng quốc gia và là đương kim phó thủ tướng. Ông đã phải buộc lòng phải từ chức dân biểu để sau đó đã khước từ cái quốc tịch thứ nhì của mình và tái tranh cử lại ở đơn vị New England. Rất là may mắn, ông đã tái đắc cử với một cái số phiếu cũng rất là cao. Và vì vậy ông đã nghĩa là một phần nào đó giữ được cái sự an toàn cho cái chính phủ liên đảng, bởi vì như chúng ta được biết, chính phủ liên đảng tự do quốc gia đang cầm quyền với một cái tỷ lệ đa số mong manh là một phiếu tại Hạ viện.
Liên quan đến người thổ dân thì trong năm qua có sự kiện nào đáng chú ý không anh?
Về vấn đề thổ dân thì chính phủ cũng đã bác bỏ một cái đề nghị của các nhóm thổ dân nhằm tổ chức một cái cuộc trưng cầu dân ý trong việc đề ra một cái cơ chế thường trực cho thổ dân với cái mục đích là cố vấn cho Quốc hội. Tuy nhiên cái vấn đề này có thể sẽ còn phải tiếp tục trong tương lai, thưa anh Quốc Vinh.
Một chuyện nữa là vấn đề hôn nhân đồng giới. Thật sự ra thì bình đẳng hôn nhân đã được vận động từ nhiều năm nay rồi. Nhưng mà trong năm nay thì nó dẫn đến một cái kết quả nói bất ngờ thì cũng không hẳn là bất ngờ, nhưng mà phải nói rằng là nó đem đến niềm hạnh phúc cho rất là nhiều người, ít ra là cho khoảng 60% dân Úc khi mà họ bỏ phiếu thuận trong một cái cuộc trưng cầu công luận qua đường bưu điện về cái vấn đề này, vấn đề hôn nhân đồng giới. Nhưng mà thưa anh, bây giờ nếu khi mà mình nhìn lại như vậy thì mình thấy là tại sao chính phủ liên đảng vào lúc đó cứ khăng khăng là cần phải có một cái cuộc thăm dò qua đường bưu điện như vậy?
Vâng, người ta thấy rằng là đây là một cái vấn đề khá tế nhị, không những về mặt chính trị mà còn về mặt xã hội nữa. Bởi vì hôn nhân đồng giới, hoặc là nói một cách theo cái ngôn từ chính thức là cái sự thay đổi trong đạo luật về hôn nhân, thì nó liên quan đến các cái phạm trù như là tôn giáo, như là xã hội và những cái sự chấp nhận của người dân hay không trước những cái thay đổi của một cái xã hội mới. Thì vấn đề tại sao chính phủ phải tổ chức một cái cuộc thăm dò công luận qua đường bưu điện như vậy thay vì một cái cuộc trưng cầu dân ý nó cứ tính cách cưỡng hành, thì tùy theo cái kết quả của cái cuộc trưng cầu dân ý này mà chính phủ mới có thể thấy được cái ý dân như thế nào và cái quyền quyết định của Quốc hội về việc có công nhận cái điều đó hay không. Ông Malcolm Turnbull, ông thủ tướng của chúng ta, đã chọn lựa cái con đường thứ hai là thực hiện một cái cuộc thăm dò công luận hơn là một cái cuộc trưng cầu dân ý, bởi vì từ đó ông có thể có những cái cơ sở hay là có những cái lập luận để mà đưa ra một trước Quốc hội để mà mọi người cùng nhau bỏ phiếu theo lương tâm, tức là nói một cách khác hơn là bỏ phiếu theo cái ý kiến của người dân ở trên toàn quốc hơn là mà trao quyền cho một cái cuộc trưng cầu dân ý để mà các quốc hội không có một cái hay là ít có một cái tiếng nói về cái vấn đề này. Và như chúng ta đã biết, 61,7% dân Úc đã đồng ý thay đổi cái đạo luật về hôn nhân để cho phép những cái người đồng tính, những người lưỡng tính hoặc là những cái người có những cái thay đổi về giới tính của họ có thể kết hôn một cách hợp pháp bắt đầu từ ngày 9 tháng Giêng 2018, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà thưa anh, là trong lúc mà Quốc hội tranh luận về cái dự luật này đó thì phải nói là hai vấn đề nổi lên. Thứ nhất là tự do tín ngưỡng và thứ hai là tự do ngôn luận. Bởi vì có một số các chính trị gia quan ngại rằng là cần phải bảo vệ hai cái quyền tự do này ở trong cái tu chính về đạo luật hôn nhân. Nhưng mà cũng không được đưa vào ở trong cái đạo luật đó, đúng không anh?
Vâng, những cái quan ngại về cái sự vi phạm hoặc là lạm dụng cái chuyện mà bình đẳng hôn nhân để lấn qua cái quyền tự do tôn giáo và tự do ngôn luận cũng đã được phát biểu một cách khá mạnh mẽ bởi cái phe gọi là bỏ phiếu no trong cái vấn đề này, mà tiêu biểu là cựu thủ tướng Tony Abbott chẳng hạn.
Những cái quan ngại về quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận không được xét đến trong đạo luật, tại sao?
Vâng, và những cái quan tâm hoặc là những cái lo lắng về quyền tự do tôn giáo và quyền tự do ngôn luận không có được xét đến trong cái luật này. Tuy nhiên, trong thực tế nó vẫn có thể xảy ra một số các cái trường hợp khi mà một số các cái nhà thờ hoặc là chùa chiền vân vân quyết định rằng là họ không cứ cử hành các cái cuộc hôn lễ tại những cái cơ sở tôn giáo đó, thì cái vấn đề sẽ được giải quyết như thế nào? Đây vẫn còn là một cái vấn đề mà chúng ta có thể sẽ phải theo dõi hoặc là xem xét trong thực tế, bởi vì thưa quý vị, họ có thể dựa vào một số các cái đạo luật khác, thí dụ như là đạo luật về tôn giáo, đạo luật về freedom of speech, tức là quyền tự do ngôn luận, để có thể nêu đó làm những cái lý cớ, những cái lý do để giải thích cái quyết định của họ. Tuy nhiên, cái trường hợp này nó chưa xảy ra trong thực tế, cho nên chúng ta sẽ không biết là nó sẽ được giải quyết theo cái hướng nào.
Trong những ngày cuối năm thì Thủ tướng Malcolm Turnbull đã công bố nhằm củng cố những cái luật bảo vệ an ninh quốc gia, mà trong đó có một cái chuyện gây rất là nhiều tranh luận mà thậm chí là khiến cho Trung Quốc đã rất là tức giận, có nghĩa là thay đổi những cái luật để mà cấm các tổ chức có liên quan đến các chính phủ nước ngoài hiến tặng cho các đảng chính trị ở Úc. Nhưng mà trong trường hợp ở đây nó có một cái chuyện phải nói là rất là đáng nói, đó là một thượng nghị sĩ của Úc cuối cùng đã phải rời đài.
Đó là cái thượng nghị sĩ trẻ đang lên của đảng lao động, tức là ông Sam Dastyari. Ông bị cáo buộc vì đã quá gần gũi với một cái người hiến tặng giàu có gốc Trung Quốc. Và cuối cùng thì thủ lãnh đảng lao động là ông Bill Shorten đã phải yêu cầu thượng nghị sĩ Sam Dastyari từ chức bởi vì nhiều cái lý do khác nhau, trong đó có những cái vấn đề như là ông đã có những cái lời phát biểu trái ngược với cái chính sách của đảng lao động và cái cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, như là cái việc mà ông đã có những cái hành vi khá gần gũi và nếu không nói rằng là có thể bị cáo buộc, như là những cái gián điệp hai mang, như là một cái lời cáo buộc của bên phía liên đảng về những cái hoạt động của ông ở trong cái cộng đồng người Hoa ở Úc, cũng như là ông đã có những cái lời khuyên can hoặc là ngăn chặn một cái thượng nghị sĩ đồng viện khi bà có ý định là thăm viếng và tiếp xúc với một số các nhà đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông về cái vấn đề dân chủ ở Trung Quốc.
Thế đó là điểm qua những câu chuyện nổi bật trong năm 2017. Nhân đây thì Quốc Vinh cũng xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt năm qua. Kính chúc quý thính giả một năm 2018 thật tốt đẹp.
Nhân đây chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này trong năm qua và trong chương trình cuối năm chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chúc chân thành của chúng tôi cho một cái năm mới hạnh phúc, an toàn và thịnh vượng.